Đồng hành là chương trình song ngữ nhằm giúp bạn vừa học lời Chúa vừa học tiếng Anh. Trong hơn 25 phút sắp đến, tiến sĩ Michael Joseph sẽ nói chuyện với các bạn bằng tiếng Anh và có phần dịch sang tiếng Việt. Mời bạn cùng lắng nghe.
Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường có những lời hứa dành cho nhau về điều này hay điều khác. Có những lời hứa chúng ta thực hiện, nhưng cũng có lắm lúc chúng ta thất hứa vì nhiều lý do khác nhau. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về những lời hứa của Đức Chúa Trời và những điều có liên quan đến những lời hứa đó. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hello listening friends, we are glad you've joined us again.
Xin chào quý thính giả, chúng tôi rất vui vì quý vị đã tham dự chương trình của chúng tôi một lần nữa.
I hope that these messages entitled Know Your Real Enemy have been blessing to you.
Tôi hy vọng rằng loạt bài có tựa đề Hãy nhận biết kẻ thù thật sự của bạn này đã đem đến một sự chúc phước cho quý vị.
In the last message I left you by saying about Peter giving us a graphic word picture.
Trong bài học lần trước, tôi đã dừng ở chỗ Peter cho chúng ta một bức tranh bằng lời sinh động.
And shows us how Satan is ceaseless in his activities in trying to destroy us.
Bức tranh ấy cho chúng ta thấy rằng Satan đang hoạt động không ngừng trong việc tìm cách tiêu diệt chúng ta như thế nào.
Now, what is Satan's intention toward you, child of God?
Vậy thì ý định của Satan dành cho quý vị là gì? Hỡi con cái của Đức Chúa Trời.
Listen to me very carefully.
Xin hãy chú ý lắng nghe tôi.
He does not want to reveal his presence to you until he can roar to announce that he has got you beat.
Nó không muốn lộ diện với quý vị cho đến lúc nó có thể gầm lên để tuyên bố rằng nó đã tóm được quý vị.
By that time you already know it.
Quý vị biết lúc đó sẽ như thế nào rồi.
After you are defeated,
sau khi quý vị bị đánh bại,
he roar against God.
Nó gầm lên với Đức Chúa Trời.
Why would he roar in defiance against the Almighty God?
Tại sao nó lại gầm lên trong thái độ công khai chống đối Đức Chúa Trời toàn năng?
To challenge him.
Nó muốn thách thức Ngài.
When he did not succeed in deposing God.
Kể từ lúc nó đã không thành công trong việc chống lại Đức Chúa Trời.
He has been trying to succeed in defeating his children.
Nó đã cố gắng thành công trong việc đánh bại con cái của Ngài.
He prowls around.
Nó đi rình mò xung quanh.
And then when he gets his prey,
rồi nó vồ được con mồi của nó.
He roars.
Nó rầm lên.
Because he is deceiving himself into thinking that he has come one step closer toward removing God from his throne.
Bởi vì nó đang tự lừa dối mình khi nghĩ rằng nó đã tiến đến một bước gần hơn tới chỗ trút phế Đức Chúa Trời khỏi ngôi của Ngài.
I want to give you some examples from the scripture of how Satan roars when a child of God falls into his temptation.
Tôi muốn cho quý vị một vài ví dụ được lấy từ Kinh Thánh nói về việc Satan gầm lên như thế nào khi có một con cái của Đức Chúa Trời rơi vào sự cám dỗ của nó.
The first example I want to give you is from the book of Joshua.
Ví dụ đầu tiên mà tôi muốn cho quý vị được lấy từ sách Giô-sê.
God gave Joshua and the people of Israel victory over Jericho.
Đức Chúa Trời đã giúp Giô-sê và dân Israel đánh bại Jericho.
Jericho was a fortified city.
Jericho là một thành trì kiên cố.
A city that had an incredible fortress around it.
Một thành có một pháo đài cực kỳ chắc chắn bao quanh.
Yet God supernaturally and miraculously gave the Israelites victory over Jericho.
Nhưng Đức Chúa Trời đã giúp dân Israel đánh bại Jericho một cách siêu nhiên và phi thường.
After a flash of victory in Jericho,
sau giây phút chiến thắng ở Jericho,
Joshua ceased to be sober.
Giô-sê đã không còn tỉnh thức.
He ceased to be watchful.
Ông đã mất cảnh giác.
He ceased to be prayerful and alert.
Ông đã thôi cầu nguyện và cảnh giác.
In chapter 7 of the book of Joshua,
trong chương 7 của sách Giô-sê,
you find the next battle was a very small town named Ai.
Quý vị thấy trận chiến kế tiếp diễn ra ở một thành rất nhỏ có tên là Ai.
At that little town, Joshua and the people of God were decimated and defeated.
Ở thành phố bé nhỏ đó, Giô-sê và dân của Đức Chúa Trời đã bị chết trận rất nhiều và bị đánh bại.
Joshua went to God and he cried out to God, "Oh God, what happened?"
Joshua đã đến với Đức Chúa Trời và kêu cầu Ngài, "Đức Chúa Trời ơi, điều gì đã xảy ra?"
God told him that there was a sin in the camp.
Đức Chúa Trời đã cho ông biết rằng có một tội lỗi trong trại quân.
And Joshua had to deal with that sin.
Và Joseph phải giải quyết tội lỗi đó.
And he went into repentance.
Joseph đã ăn năn.
And he cleansed the camp.
Và ông đã tẩy uế trại quân.
And then he became overconfident again.
Và rồi ông đã trở nên chủ quan một lần nữa.
I'm going to stop here and tell you something important.
Tôi muốn ngừng ở đây và nói với quý vị một điều quan trọng.
Every time you're going to fall in Satan's temptation, it will be right after a blessing.
Thường thì ngay sau khi kinh nghiệm một phước hạnh, quý vị rất dễ rơi vào sự cám dỗ của Satan.
Write this down.
Xin quý vị hãy ghi lại điều này.
This is very important.
Điều này rất quan trọng.
Now, Joshua was overconfident again.
Lúc đó, Joseph đã trở nên chủ quan một lần nữa.
And after victory in Ai, he ceased to be watchful.
Sau chiến thắng ở Ai, ông đã mất cảnh giác.
He ceased to be vigilant.
Ông đã không còn đề phòng nữa.
And what happened?
Và điều gì đã xảy ra?
In chapter 9 of the book of Joshua.
Trong chương 9 của sách Joseph.
Only 2 chapters after 7.
Chỉ 2 chương sau chương 7.
Joshua was deceived by the Gibeonites again.
Joseph một lần nữa đã bị lừa bởi người Gabaon.
It brought decimation upon the people of God from that moment on.
Nó đã khiến dân của Đức Chúa Trời ngã chết nhiều từ giây phút đó.
Did Joshua anticipate it?
Joseph có lường trước điều đó không?
No.
Không.
Did Joshua go back to Gilgal and consulted with God?
Joseph có quay lại kinh doanh và cầu vấn Đức Chúa Trời không?
No.
Không.
Did Joshua seek a word from the Lord?
Joseph có tìm kiếm một lời phán từ Chúa không?
No.
Không.
And here you see Satan on top of Joshua roaring before God.
Ở đây, quý vị thấy Satan đang vồ lấy Joseph và gầm thét trước mặt Đức Chúa Trời.
I have got you, man.
Ta đã tóm được người của ngươi.
The second example is in 2 Samuel 11.
Ví dụ thứ hai được lấy từ Samuel thứ nhì, đoạn 11.
One of God's most favorite people, David.
Một trong những con người mà Đức Chúa Trời yêu mến nhất là David.
There you find him depressed and discouraged and Satan is roaring. A roar of defiance over his prey.
Trong đoạn kinh thánh này, quý vị sẽ thấy ông thất vọng, chán nản và Satan đang gầm lên tiếng, gầm thách thức trên con mồi của nó.
Read these verses later on.
Xin quý vị hãy đọc những câu này sau.
But as you may know, God gave David victory after victory.
Chắc quý vị cũng biết, Đức Chúa Trời đã ban cho David hết chiến thắng này đến chiến thắng khác.
God said, "I examined David's heart and I found it after my own heart."
Chúa phán, ta đã dò xét tấm lòng David và đó là người mà ta hài lòng.
David experienced the blessings of God like very few people will ever experience.
David đã kinh nghiệm những ơn phước của Đức Chúa Trời như một số rất ít người từng kinh nghiệm.
David was so conscious of the presence of God like very few people were.
David biết quá rõ về sự hiện diện của Đức Chúa Trời như một số rất ít người biết.
But he ceased to be vigilant.
Nhưng ông đã mất cảnh giác.
And he began to spiritually relax.
Và bắt đầu lơi lỏng về thuộc linh.
He wasn't anticipating the lion stalking him.
Ông đã không ngờ là con sư tử đang săn đuổi ông.
He was not vigilant and alert.
Ông đã không cảnh giác đề phòng.
You know, the text does not give us any indication here that David planned this sin.
Quý vị biết phân đoạn kinh thánh này không cho chúng ta thấy bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ rằng David đã có kế hoạch cho tội lỗi này.
All that happened was that he was sleepless.
Chuyện xảy ra như thế này, David không ngủ được.
So he got up and he went to the rooftop.
Thế là ông ra khỏi giường và đi lên nóc đền cung điện.
And he saw a woman.
Và ông đã nhìn thấy một người đàn bà.
And there Satan succeeded.
Và ở đó Satan đã thành công.
The adversary was setting his traps and David fell in those traps.
Kẻ thù đang săn những cạm bẫy của nó và David đã rơi vào những cạm bẫy đó.
David ended up not only bringing reproach upon himself but upon his God.
Kết cuộc, David không chỉ mang lại sự nhục nhã cho chính mình mà còn cho Đức Chúa Trời của ông nữa.
There is a third example.
Ví dụ thứ ba được lấy.
In Luke 22:31.
Trong Luca đoạn 22 câu 31.
Jesus said to Peter.
Chúa Giêsu nói với Peter,
Simon, Simon,
Simon, Simon,
Satan has desired to have you that he may sift you as wheat.
Satan thèm muốn có được ngươi để nó có thể sàng sải ngươi như lúa mì vậy.
But I prayed for you that your faith may not fail.
Nhưng ta cầu nguyện cho ngươi để đức tin của ngươi không mất đi.
Do you know when these words came to Peter?
Quý vị có biết khi nào những lời này đến với Peter không?
They came right after the sweet companionship and fellowship in the upper room.
Chúng đến ngay sau những giờ phút ngọt ngào của tình bạn nơi phòng cao.
They came immediately after the precious Passover meal in which Jesus revealed to them that he was the Passover lamb.
Chúng đến ngay sau bữa tiệc lễ vượt qua quý giá. Trong bữa tiệc đó, Chúa Giê-xu đã bày tỏ với các môn đồ rằng Ngài là chiên con lễ vượt qua.
Right after that moment when Jesus reached down and drew these disciples intimately close to him.
Ngay sau giờ phút đó, khi Chúa Giê-xu rời khỏi phòng cao và kéo các môn đồ này tới gần Ngài.
Right after this incredible moment of close fellowship with the Lord Jesus Christ.
Ngay sau giờ phút kỳ diệu của tình bạn thân thiết với Chúa Cứu Thế Giê-xu như vậy.
Jesus said, "Peter, Satan is right here."
Chúa Giê-xu nói, "Này Peter, Satan đang ở ngay đây."
He is desiring to sift you as wheat.
Nó đang thèm muốn sàng sải ngươi như lúa mì.
I know you know what that is like.
Chắc quý vị biết sàng sải là như thế nào rồi.
A person who is sifting the wheat puts all the wheat with the chaff and the dirt and everything in the sieve.
Một người sàng sải lúa mì sẽ đổ tất cả lúa mì cùng với rơm rạ, bụi đất và mọi thứ vào cái sàng.
And he shakes it this way and he shakes it that way.
Và anh ta lắc qua lắc lại.
He shakes it up and down.
Lắc lên lắc xuống.
It's all very painful.
Lắc như vậy rất đau đớn.
And he shakes it every which way he can in order to get the wheat down and get rid of the chaff and the dirt.
Và anh ta lắc cái sàng bằng bất cứ cách nào anh ta có thể để lấy lúa mì, bỏ rơm rạ và bụi đất đi.
And that's what Jesus was talking about.
Đó là những gì Chúa Giê-xu muốn nói.
Because 12 hours later, Peter denied any knowledge of his master and his friend, the Lord Jesus Christ.
Bởi vì 12 giờ sau đó, Peter đã chối không biết gì về thầy và cũng là bạn của ông, Chúa Cứu Thế Giê-xu.
And he denied him to a little slave girl.
Và ông đã chối ngài với một đứa hầu gái nhỏ.
Why?
Tại sao vậy?
Because after the blessings of the upper room.
Bởi vì sau giờ phút phước hạnh ở phòng cao.
After Peter's boasting and bragging about how he would never deny Jesus.
Sau khi Peter khoe khoang khoác lác rằng ông sẽ không bao giờ chối Chúa Giê-xu.
Peter ceased to be vigilant.
Peter đã mất cảnh giác.
And Satan was stalking Peter.
Còn Satan thì đang săn đuổi Peter.
Satan was setting up his traps for Peter.
Satan đang giăng bẫy Peter.
Satan was waiting for the opportune moment to trip Peter.
Satan đang chờ cơ hội thuận tiện để làm cho Peter vấp ngã.
And the moment he found the opportunity,
lúc mà nó tìm thấy cơ hội đó,
Peter was relaxed and sitting there by the fireplace.
Peter đã lơ lỏng và đang ngồi bên đống lửa.
And Satan swiftly moved and devoured Peter.
Satan đã nhanh chóng tiến đến và ngấu nghiến Peter.
And he roared again.
Rồi nó lại gầm lên.
God, I've got the chief apostle of your son.
Này Đức Chúa Trời, ta đã tóm được tên sứ đồ trưởng của con ngươi rồi nhé.
And that's when all the sifting has begun.
Và đó là lúc mà việc sàng sải bắt đầu.
I want to give you a fourth example.
Tôi muốn cho quý vị một ví dụ thứ tư.
It's in the book of Acts, chapter 5.
Được lấy trong sách Công vụ chương 5.
The disciples and the believers were selling all that they had and putting it at the feet of the apostles.
Các môn đồ và các tín hữu đang bán tất cả những gì họ có và đặt nơi chân của các sứ đồ.
As you know, the early church was persecuted.
Như quý vị biết, hội thánh đầu tiên đã bị bắt bớ.
They were being thrown out of their houses and out of their jobs and out of their communities.
Họ bị ném ra khỏi nhà của mình, khỏi những công việc và khỏi cộng đồng của họ.
All because of their faith.
Chỉ vì đức tin của họ.
They were living together in a sweet fellowship and mutual commitment to Christ.
Họ sống chung với nhau trong một tình bạn ngọt ngào và cùng nhau kết ước với Đấng Christ.
Most of them had seen Jesus with their own eyes.
Phần nhiều người trong số họ đã được tận mắt nhìn thấy Chúa Giê-xu.
They witnessed the resurrection.
Họ đã chứng kiến sự phục sinh của Ngài.
And you would think that if they're is a place on the face of the earth that a group of people can be spiritually vigilant, it would be that place.
Chắc quý vị sẽ nghĩ rằng nếu có một nơi trên mặt đất với một nhóm người biết cảnh giác về thuộc linh thì chính là nơi đó.
And yet the Bible said one of them named Ananias and his wife named Sapphira.
Thế nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng một người trong số họ tên là Ananias, vợ là Sapphira.
Sold a piece of land and kept part of the price.
Đã bán một miếng đất và giữ lại một phần số tiền bán được.
Then they went to the apostles and they lied to them.
Rồi hai vợ chồng đến với các sứ đồ và đã nói dối với họ.
And they said that this is all the price of the land.
Ananias và Sapphira nói rằng đây là tất cả số tiền bán đất của họ.
Are you telling the truth about the gifts that God has given you?
Quý vị có nói thật về những điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị không?
Only you and the Spirit of God knows the truth.
Chỉ có quý vị và Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới biết sự thật mà thôi.
I want you to listen to these words of Peter.
Tôi muốn quý vị lắng nghe những lời này của Peter.
Listen to what he said to Ananias.
Hãy lắng nghe những gì ông đã nói với Ananias.
Why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit of God and keep back part of the price of the land?
Sao ngươi lại để cho Satan đầy dẫy trong lòng ngươi để rồi ngươi nói dối Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà giữ lại một phần tiền bán đất?
Listen to the next verse.
Xin quý vị hãy lắng nghe câu tiếp theo.
He said,
Phi-e-ra nói,
Before you sold the land, was it not your own?
Trước khi ngươi bán đất, chẳng phải nó là của riêng ngươi hay sao?
And then after you sold it, was it not at your disposal?
Và rồi, sau khi ngươi bán nó, chẳng phải ngươi có quyền tùy ý sử dụng nó hay sao?
How is it that you have contrived this deed in your heart?
Sao ngươi lại mưu tính việc đó trong lòng ngươi vậy?
And there the judgment of God fell upon Ananias and Sapphira immediately and they dropped dead on the spot.
Ở đó, sự trừng phạt của Đức Chúa Trời đã giáng trên Ananias và Sapphira ngay tức khắc và họ đã ngã xuống chết tại chỗ.
Why?
Tại sao vậy?
Because they were not watchful.
Bởi vì họ đã không cảnh giác.
Because they were not sober.
Bởi vì họ đã không tỉnh thức.
Because they were not vigilant.
Bởi vì họ đã không đề phòng.
And Satan set his traps and they fell into it.
Satan đã giăng những cạm bẫy của nó và họ đã rơi vào đó.
And at that point Satan roared.
Ở nơi đó, Satan đã gầm lên.
A roar of defiance in the face of God.
Tiếng gầm của sự thách thức trước mặt Đức Chúa Trời.
Please hear me right. I'm getting ready to close.
Bây giờ, xin quý vị hãy nghe tôi kết luận.
Sin can be a result of predetermined, preplanned and premeditated.
Tội lỗi có thể là kết quả của việc quyết định trước, hoạch định trước và dự tính trước.
But sin often comes to the life of a Christian when he or she is not serious-minded.
Nhưng tội lỗi thường hay đến với đời sống của một Cơ đốc nhân khi anh ta hay cô ta không đề phòng.
Sin comes when you are not vigilant and alert to the prowling of the lion.
Tội lỗi đến khi quý vị không đề phòng và cảnh giác trước sự rình mò của sư tử.
Some of you probably are asking this question.
Chắc hẳn một số người trong quý vị muốn hỏi câu hỏi này.
Can the devil really devour a child of God?
Có thật là ma quỷ có thể ngấu nghiến con cái của Đức Chúa Trời không?
This is a very important question.
Đây là câu hỏi rất quan trọng.
Ananias and Sapphira surely are a good example of that.
Ananias và Sapphira rõ ràng là một ví dụ tốt về điều đó.
Let me give you what some people say.
Đây là những gì mà một số người nói.
In 1 John 5:18,
Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 18.
It says that Satan cannot harm a Christian.
Nói rằng Satan không thể làm hại Cơ Đốc nhân được.
And therefore Satan cannot devour a Christian.
Và vì thế, Satan không thể ngấu nghiến Cơ Đốc nhân được.
But when John said that the evil one cannot touch the Christian, he meant.
Nhưng khi Giăng nói rằng ma quỷ không thể chạm đến Cơ Đốc nhân, ông có ý muốn nói rằng
that he cannot take away his salvation from him.
Nó không thể cướp đi sự cứu rỗi khỏi người ấy.
He cannot sever that vital union between him and God.
Nó không thể cắt đứt sự hiệp nhất sống còn giữa người ấy và Đức Chúa Trời.
It means that even the careless Christian may not lose his salvation.
Điều đó có nghĩa là ngay cả Cơ Đốc nhân bất cẩn cũng sẽ không mất sự cứu rỗi của mình.
But he can be sure that Satan may devour his life.
Nhưng cuộc đời người ấy vẫn có thể bị Satan ngấu nghiến.
So Satan cannot change eternal life.
Vậy, Satan không thể thay đổi sự sống đời đời.
But Satan can certainly bruise and mingle and devour the careless Christian.
Nhưng nó vẫn có thể làm bầm dập và ngấu nghiến cơ đốc nhân bất cẩn.
If Satan couldn't do that, Peter would not have told us what he told us.
Nếu Satan không thể làm điều đó, Peter sẽ không cảnh tỉnh chúng ta làm gì.
You know what Peter would have said?
Quý vị có biết Peter sẽ nói gì không?
He would have said the devil is only a paper tiger.
Ông sẽ nói, ma quỷ chỉ là một con cọp giấy mà thôi.
While he's prowling around,
trong khi nó đang đi rình mò chung quanh.
He can only roar, but he can't bite.
Nó chỉ có thể gầm lên, nhưng nó không thể cắn.
He's not allowed to tempt you.
Nó không được phép cám dỗ anh em.
Therefore, don't pay any attention to him.
Vì thế, đừng để ý đến nó làm gì.
He's only roar, but no devour.
Nó chỉ gầm lên thôi, chứ đâu có ngấu nghiến ai.
But you know that's not what he said, is it?
Nhưng quý vị biết đấy, đó không phải là những gì Peter đã nói, đúng không?
Paul would have written to the Ephesians and said to them,
Paulo chắc sẽ viết cho những người Ephesus và nói với họ,
don't take up your full armor of God.
Đừng mặc áo giáp của Đức Chúa Trời làm gì.
We have no fight with the principalities and the powers in the heavenly places.
Chúng ta đâu có chiến đấu với những quyền lực và thế lực ở các nơi trên trời.
But that's not what he said.
Nhưng đó không phải là những gì Paulo nói.
James would have written and said,
Giăng chắc sẽ viết và nói rằng,
don't bother resisting the devil.
Đừng có bận lòng đến việc chống lại ma quỷ.
He will always flee from you.
Nó sẽ luôn luôn chạy trốn khỏi anh em.
But that's not what he said, is it?
Nhưng đó không phải là những gì Giăng nói, đúng không?
We are urged in every page of the scripture to resist the devil.
Mỗi trang Kinh Thánh đều thúc giục chúng ta chống lại ma quỷ.
To be sober and vigilant.
Tỉnh thức và cảnh giác.
And we put on the whole armor of God.
Chúng ta cần mặc đầy đủ giáp trụ của Đức Chúa Trời.
That we live in the fullness of Christ.
Để có thể sống trong sự trọn vẹn của Đấng Christ.
That we pray in the Spirit.
Để cầu nguyện trong Đức Thánh Linh.
And that's exactly what I'm going to do right now.
Và đó chính là những gì tôi sẽ làm ngay bây giờ.
I want to pray with you.
Tôi muốn cùng quý vị cầu nguyện.
And I'm going to pray that God will show you how to resist the devil.
Và tôi sẽ cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ cho quý vị biết phương cách để chống lại ma quỷ.
And how to be sober and vigilant.
Để tỉnh thức và cảnh giác.
Heavenly Father.
Lạy Cha Thiên Thượng.
We thank you for your word.
Chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài.
Which is powerful.
Lời đầy quyền năng.
And it empowers us.
Và lời ấy khiến chúng con trở nên mạnh mẽ.
We thank you that it warns us.
Chúng con cảm ơn Ngài vì lời ấy cảnh tỉnh chúng con.
And now we pray that you will help us to stand firm and flee from temptation and the devil.
Và giờ đây, chúng con cầu xin Ngài giúp đỡ chúng con đứng vững và thoát khỏi sự cám dỗ, thoát khỏi ma quỷ.
And that we will resist the devil.
Xin Chúa giúp đỡ chúng con chống lại ma quỷ.
That we will have victory in Jesus.
Và giúp chúng con giành được chiến thắng trong Chúa Giêsu.
He is our victory.
Ngài chính là chiến thắng của chúng con.
In his name I pray.
Con cầu nguyện trong danh Ngài.
Amen.
Amen.
Thưa quý thính giả, Đức Chúa Trời của chúng ta có rất nhiều đặc tính kỳ diệu, và một trong những đặc tính đó chính là sự thành tín của Ngài. Không giống như con người bất toàn của chúng ta, hứa thì nhiều, nhưng thất hứa nhiều hơn. Đức Chúa Trời luôn luôn giữ lời hứa của Ngài. Điều gì Ngài đã phán, hứa, thì chắc chắn Ngài thực hiện vào đúng thời điểm thích hợp của Ngài. Trong Kinh Thánh, có rất nhiều lời hứa của Đức Chúa Trời. Có những lời hứa mang tính cách cá nhân, và có những lời hứa chung. Cũng có những lời hứa có điều kiện nữa. Nếu chúng ta biết vững tin lên những lời hứa mà Ngài dành cho chúng ta và trung tín làm theo những điều kiện mà Đức Chúa Trời đưa ra, chúng ta sẽ cảm thấy hết sức thú vị khi khám phá ra rằng mỗi lời hứa của Đức Chúa Trời là một đặc ân dành cho chúng ta. Quý vị có muốn nhận lấy tất cả những đặc ân mà Đức Chúa Trời muốn dành cho chính cuộc đời của quý vị không? Hãy vâng phục Ngài ngay hôm nay.
Ước mong lời Chúa qua chương trình đồng hành đem lại niềm vui cho bạn. Mời bạn tiếp tục theo dõi vào lần đến. Xin liên lạc với chúng tôi để chia sẻ những gì chương trình đồng hành đã giúp ích cho bạn. Địa chỉ sẽ được thông báo ở cuối giờ phát thanh. Mến chào và hẹn gặp lại.